Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Ngày hôm qua tôi nói về cancellation of removal là một trong những cái điều luật của Bộ Di trú nói rằng là vấn đề là sao, tại sao chúng ta lại phải xin phép tòa cho chúng ta được bãi bỏ cái vấn đề trục xuất, là vì những cái lý do mà chúng ta nói ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay tôi nói đến một cái khía cạnh thứ hai, đó là những cái điểm, những cái nguyên nhân mà tại sao một người không được nhập cư vào Hoa Kỳ. Khi tôi nói đến vấn đề inadmissibility, tức là không được vào trong cái quốc gia này, nhưng mà không phải không được là đi từ ở ngoài, không được đi vào, mà ngay cả cái người đang ở Hoa Kỳ này cũng có những vấn đề liên quan đến không được nhập cư, tức là họ không được chuyển diện, họ không được làm cái gì đó, nó tùy vào những cái vấn đề mà liên quan từ cái hồ sơ một. Thì quý vị cũng biết rằng là khi chúng ta muốn đến một quốc gia nào đó, chúng ta phải xin visa. Nếu chúng ta không có hội đủ điều kiện bởi cái sự đồng ý giữa hai quốc gia trên vấn đề là giao lưu, vấn đề ngoại giao, vay ngoại giao hay đúng hơn, thì là chúng ta phải xin visa. Thì ở bên Việt Nam, khi chúng ta qua nước Mỹ thì chúng ta phải xin visa đi du lịch hoặc là xin visa về vấn đề gì đó từ chữ A cho đến chữ Z. Có rất là nhiều loại visa. Nhưng mà cái visa đó nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta có quyền bước đến cửa khẩu của nước Mỹ thôi, chứ không phải là chúng ta vì có visa tôi phải được vào nước Hoa Kỳ. Ok? Chỉ là cho chúng ta đến cái cửa khẩu của thành phố nào đó mà chúng ta muốn tới thăm viếng. Ok? Rồi một người nhân viên ở hải quan, họ sẽ quyết định rằng là chúng ta có được quyền bước vào Hoa Kỳ hay không. Nếu chúng ta không được bước vào Hoa Kỳ, họ giữ chúng ta lại, rồi cho họ đem, họ sắp xếp cho chúng ta được quay trở lại Việt Nam hay quay trở lại đâu đó. Và nếu mà họ nghĩ rằng là họ có thể cho mình vô Hoa Kỳ, thì dưới cái tình trạng nào, dưới cái trường hợp nào, những người mà là thẻ xanh đó, mà khi mà bước đến cửa khẩu đó, cứ nghĩ rằng là tôi là thường trú dân thì tôi được quyền vô chứ tại sao? Nhưng mà quên rằng là mình có những vấn đề liên quan đến cái hình sự. Và khi mình có tiền án như vậy thì tùy vào cái tiền án, cái người nhân viên hải quan ở phi trường á, họ biết là cái tiền án của mình như thế nào và họ biết là cái tiền án nó sẽ xảy ra như thế nào, thì họ sẽ nói ok, đi vào. Tức là nếu mà một người bước vào cửa khẩu của Hoa Kỳ, San Francisco, New York hay đâu đó, và tiền án của mình là một cái tội ăn cắp vặt, thì cái người nhân viên hải quan ở phi trường họ sẽ không có làm khó dễ mình. Tại vì họ biết rằng là nếu mà cái việc này mà đưa ra tòa di trú thì mình cũng sẽ được lấy cái thẻ xanh lại. Nhưng mà mình không biết cái người đứng ở đó đó, họ có đủ...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em hỏi là giống như hai vợ chồng ly dị mà hai đứa con theo mẹ là người mẹ khai tới hai đứa con. Bây giờ xin giống như xin Medicare qua bên người bố á, thì nó có cái hợp lệ không luật sư?
Tôi không hiểu cái câu hỏi này, tức là tôi không có biết về cái vấn đề này nhiều lắm, nhưng mà tôi không hiểu cái câu hỏi. Câu hỏi rằng là hai vợ chồng ly dị, hai người con được quyền cho tòa cho ở với người mẹ, thì bây giờ cái người bố đi xin Medicare cho hai đứa con thì có được hay không á?
Không, dạ đúng một phần, còn một phần giống như là người mẹ thì khai thuế hai đứa con, mà bây giờ mình xin Medicare quá là nó theo người bố. Thì nó có hợp lệ không?
Cái câu hỏi này á, hỏi nhiều thứ trong đó lắm. Cái việc mà người mẹ khai thuế nhận hai đứa con này là hai cái người để claim trên cái thuế đó là một việc khác. Bây giờ cái người có cái câu hỏi là cái người bố này không phải là người custodial parent, tức là cái người cha này chỉ được quyền thăm viếng con chứ không phải được quyền giữ con nhiều thời gian hơn người mẹ. Thì cái người cha này có thể đưa hai người con này vào trong văn phòng an sinh xã hội để yêu cầu họ cho cái người cha này được nhận cái tiền bảo hiểm sức khỏe tiểu bang, tức là Medicare cho hai đứa nhỏ. Không? Cái câu hỏi đó thì hỏi ở cái người làm về vấn đề bảo hiểm của tiểu bang chứ, tức là văn phòng an sinh xã hội chứ đâu có hỏi tôi. Tôi đâu có biết về vấn đề này, nhưng mà cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi cho rõ để cho quý vị thấy rằng là trong cái trường hợp này đó, vì người cha không phải là custodial parents, tức là người cha không phải là cái người chính được giữ con, thì dưới những cái điều luật của an sinh xã hội đó, họ có cho cái người cha này được đứng ra để xin cái tiền bảo hiểm sức khỏe từ bang cho hai người con này hay không? Câu hỏi đó thì phải hỏi ở văn phòng đó để họ trả lời cho mình. Nhưng mà với ngày hôm nay, nếu mà người cha này không có income thì có thể mua cái bảo hiểm của chính phủ Obama được mà, tôi không biết nhé. Ok, và nếu những người con này ở dưới 5 tuổi thì ở quận hạt Santa Clara chúng ta có cái chương trình file gì đó, tôi không nhớ nữa. Ở trên tòa gia đình họ đều có những người làm việc ở trong cái chương trình đó, và nếu mà con mình dưới 5 tuổi thì họ sẵn sàng có những cái sự giúp đỡ như vậy. Lên trên đó yêu cầu họ nói chuyện với một người nhân viên như vậy, họ sẽ giúp cho mình nhé. Ok, đó là câu trả lời.
Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn.
Điện thoại của chúng ta là 408-947-7030 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Và tôi đang nói về vấn đề là cái người đứng hải quan ở phi trường, người hải quan ở phi trường đó, không biết là họ có đủ, có phải là đủ kiến thức mà đủ những cái dữ kiện, những cái tin tức về vấn đề luật không, để mà có thể nói rằng là ok, cái trường hợp này sẽ không nên là như vậy, trường hợp kia. Nó có nhiều việc nó xảy ra lắm, không ai có thể biết trước được. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây là nếu chúng ta nói chúng ta có visa bước vào Hoa Kỳ, không phải là chúng ta được vào Hoa Kỳ. Và nhiều người ngộ nhận thêm nữa là tại vì cái visa ở bên Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Việt Nam, ở bên Việt Nam họ cho là 1 năm, thì cái người bước vào Hoa Kỳ này nói là tôi có một cái visa 1 năm, tôi có thể ở Mỹ 1 năm. Không phải như vậy. Khi mình vô Hoa Kỳ thì cái visa, em xin lỗi, cái dấu mộc mà người hải quan phi trường đóng trên cái passport của mình đó, cho mình được ở đến ngày nào tháng nào thì mình chỉ được ở đến ngày đó tháng đó thôi. Thường thường là 6 tháng, đó là thường thường. Có những người ở 10 ngày, có những người ở 1 tháng, có những người ở 2 tháng, cho nên tùy theo từng người một nhé. Đó là cái trường hợp mà khi chúng ta muốn nhập cư Hoa Kỳ dưới cái dạng không phải là người định cư non-immigrant hay là người định cư immigrant. Hai cái nó khác nhau. Ok? Rồi. Có nhiều người làm đủ mọi cách để có thể qua được đến Hoa Kỳ này với một cái trường hợp, với một cái thời gian ngắn nhất. Làm đủ mọi cách để có thể bước vào Hoa Kỳ này với một cái thời gian ngắn nhất. Nhưng lại không nghĩ rằng là cái việc mà mình làm đó nó sẽ xảy ra những chuyện gì sau đó. Có những người vô tình không biết, có những người làm ngơ, tại vì không, bởi vì nghe những người khác bảo mình làm thì mình làm, mình không biết được. Mà đó là những cái lý do nó sẽ xuất hiện trên cái việc làm sao mình chống trả khi mà sở di trú hay là tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên Việt Nam họ từ chối cái số visa của mình, từ chối cái cơ hội của mình để được đi thăm viếng gia đình. Và những cái vấn đề đó nó luôn luôn ảnh hưởng đến cái việc làm về di trú. Nếu những cái việc chúng ta làm đó nó liên quan đến gian dối, đến cố ý đưa những cái tin tức không thật, đến nói là tôi là một cái người công dân Hoa Kỳ mà mình không phải là người công dân Hoa Kỳ, hoặc là mình không có một cái visa từ quốc gia Hoa Kỳ mà nó có hiệu lực. Có hiệu lực đấy là cái gì? Nếu chúng ta gian dối thì làm sao cái visa đó nó là valid, nó có hiệu lực được. Cho nên nhiều cái lý do lắm trong cái việc mà liên quan đến inadmissibility, tức là không được nhập cư, nó có rất là nhiều những cái lý do để mà chính phủ Hoa Kỳ có thể từ chối cái người xin được vào Hoa Kỳ này, hoặc là cái người đang ở Hoa Kỳ xin được ở lại Hoa Kỳ. Và những cái lý do đó là như thế này. Thứ nhất, nếu mà cái người mà xin ở lại đó có một cái loại bệnh, mà cái loại bệnh đó nó có thể truyền nhiễm, ví dụ như HIV, ví dụ như tuberculosis là gì, là lao phổi ha, hoặc là cái người đó có những vấn đề liên quan đến trí tuệ, đến tâm trí, mà cái đầu óc của họ có thể sẽ làm tổn thương, thiệt hại đến một người khác, cái người đó có thể trở thành một cái người tùy thuộc vào chính phủ để sống. Vì vậy mà khi chúng ta làm cái đơn I-864 đó, chúng ta có cái hợp đồng với lại Bộ Di trú, nói với họ rằng là chúng ta sẽ giúp đỡ, hướng dẫn cái người mà mình bảo lãnh vô trong Hoa Kỳ này tạo dựng một cái cuộc sống, chứ không tùy thuộc vào chính phủ để mà sống. Cái người bước vào Hoa Kỳ này không chứng minh được là họ không phải là một cái người đã không lạm dụng thuốc để mà sống. Thuốc đây là những thuốc cấm, tức là drug abuser. Cái người mà muốn bước vào Hoa Kỳ này là những người đã có những cái tiền án, và những cái tiền án nó liên quan đến hạnh kiểm của một người. Cái người bước vào Hoa Kỳ này không được vào Hoa Kỳ vì họ đã bị kết tội bởi nhiều án khác nhau. Và còn nhiều nữa, thêm vào trong những cái liệt kê đó, thì một người bước vào Hoa Kỳ này đã bước vào đây, ở đây bất hợp pháp và đã không có đủ giấy tờ để mà bước vào Hoa Kỳ. Hoặc là cái người đó trong quá khứ đã bị trục xuất khỏi nước Hoa Kỳ mà bây giờ lại trở lại để xin ở lại đây, thì cái người đó sẽ là một người không được ở lại Hoa Kỳ. Inadmissible. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình cho quý vị trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp cho quý vị làm những vấn đề liên quan đến vấn đề di trú, vấn đề hình sự, về vấn đề dân sự, hợp đồng, vấn đề đụng xe, chốt, những vấn đề về thương tích, vấn đề về mua bán thương mại, khá nhiều vấn đề. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị có thể gọi chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư nói tiếng Việt Nam độc nhất ở văn phòng này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị gọi và hỏi luật sư Nguyễn Kim Phượng để tôi có thể giúp cho quý vị trả lời những câu hỏi của quý vị. Và chỉ có luật sư ở văn phòng mới có quyền trả lời câu hỏi của quý vị về những vấn đề liên quan đến pháp luật mà thôi. Những người phụ tá không được trả lời những câu hỏi đó. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc, một là quý vị để message cho tôi sẽ trả lời cho quý vị, hoặc là quý vị có thể làm hẹn vô gặp, thì chúng tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị và nói chuyện với quý vị trong những cái thời gian mà quý vị cần nhé. Nếu quý vị cần những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và tôi cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người đã giới thiệu chúng tôi với bạn bè của quý vị, tất cả mọi người đã giới thiệu chúng tôi với những người ở xa và những người ở gần. Xin thật cảm ơn quý vị rất là nhiều, và xin quý vị luôn luôn nhớ rằng là tôi lúc nào cũng nhớ đến quý vị trong lời kinh cầu nguyện của tôi mỗi ngày, để giúp cho quý vị được luôn luôn an bình và cuộc sống lúc nào cũng được thoải mái và được mạnh khỏe. Vì nếu chúng ta không có cái sự an bình đó thì chúng ta cũng không có được mạnh khỏe. Cho nên mong rằng là tất cả mọi người có cuộc sống tốt đẹp và an bình mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái anh này, anh là một cái người ở Mỹ Tây Cơ năm 2000, năm 2002. Anh ấy đã bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ và về Mỹ. Nhưng mà đến năm 2006, vì lý do gì đó, anh ta đã được vào Hoa Kỳ này với một cái visa. Thì anh ta được phép vào Hoa Kỳ. Nhưng một thời gian sau đó thì chính phủ Hoa Kỳ khám phá ra rằng là anh ta đã ở lại Mỹ bất hợp pháp. Anh ta đã có một người vợ là công dân Hoa Kỳ, và vì vậy họ biết rằng là bây giờ anh ta đang ở Mỹ và anh ta xin được chuyển diệt, tức là người vợ công dân Hoa Kỳ của anh ta bảo lãnh anh ta lại và xin được chuyển diệt để anh ta có thẻ xanh ở lại Hoa Kỳ này. Chuyện rất là bình thường, chuyện xảy ra mỗi ngày. Nhưng cái mà anh này anh không biết là trong quá khứ anh đã bị trục xuất. Và khi anh đã bị trục xuất như vậy, và lúc anh ấy trở lại thì anh ấy sẽ phải làm những cái gì? Anh ấy chỉ biết rằng là người ta nói rằng là nếu mà lấy một người công dân Hoa Kỳ thì làm giấy tờ bảo lãnh, và rồi làm giấy tờ chuyển diện, rồi thì là đi phỏng vấn, rồi thì là có thẻ xanh. Đơn giản vậy thôi. Một trong những cái việc mà quý vị đừng làm nữa nhé, tôi thấy quá nhiều đừng làm nữa, là đừng có làm cái giấy đi du lịch khi mà quý vị vừa mới nộp cái giấy bảo lãnh vào trong sở di trú của công dân Hoa Kỳ. Mình bước vào Hoa Kỳ này với một cái dạng gì đó, visa gì đó tôi không biết, rồi một thời gian đi qua mình bắt đầu có được một cái cuộc hôn nhân với một người công dân Hoa Kỳ, mình nộp đơn xin được bảo lãnh, mình chưa được bảo lãnh nhưng mà mình đã muốn xin được bước ra khỏi Hoa Kỳ rồi bằng cái giấy đi du lịch, tức là cái travel document, nó không có hợp lý chút nào cả nhé. Cho nên đừng có làm cái giấy đó nữa. Nếu mà làm thì làm cái giấy xin đi làm trước đi nhé. Thì có giấy đi làm là mình sẽ có những cái cơ hội khác nữa. Ok? Rồi, đến phiên cái anh này, anh ấy bị đưa ra tòa di trú. Tại vì là bây giờ thì họ biết là anh ta đang ở đây rồi. Họ biết là anh ta đã bị trục xuất rồi. Rồi, thế là họ đưa anh ta ra tòa di trú. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Nhiều sự xảy ra lắm. Tại vì đến cái lúc này họ biết anh ấy làm gì. Thứ nhất là anh ấy đã nói dối.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng, để có phải đặt.
Vâng, ngài luật sư chỉ vẫn nói chuyện ạ.
Dạ vâng, chào luật sư, cho tôi xin hỏi là tôi có cái tiệm bán đồ đó. Có một người khách hàng ký gửi cấm chất là 800 đô. Nhưng mà người ta không có ghi tên tiệm vô. Rồi tôi lấy cái mộc của tiệm tôi đóng vô. Thì bây giờ cái chất nó không có tiền thì bây giờ tôi phải làm cách nào thưa luật sư?
Ok. Cái check đó nó không có bảo chứng thì anh phải làm cách nào? Thì anh phải tìm cái người mà đã trả cái check đó để đưa họ ra small claim để lấy cái tiền đó lại.
Dạ, nhưng mà một cái là người ta không ghi tên tiệm trên cái tấm check và tôi chỉ đóng cái mộc vô thôi, cái mộc của tên tiệm vô đó.
Nhưng mà cái check đó nó có tên của cái người mua và địa chỉ của người ta không?
Dạ thưa có ạ.
À. Cái check nó có cái anh có viết cái bằng lái của cái người ra xuống không?
Dạ không luật sư.
Đó là một trong những cái vấn đề anh nên làm. Và cái vấn đề thứ hai nữa, tôi không có quảng cáo cho nhà băng hay cho bất cứ ai, nhưng mà tôi biết là ngày hôm nay hình như với những cái tân tiến hiện thời á, cái người thương mại, người chủ thương mại có thể clear cái check ngay tức khắc bằng làm cái gì đó với nhà băng, với cái máy gì đó tôi cũng biết. Cho nên tôi không biết là anh có cần làm như vậy không. Nhưng mà bây giờ nếu cái người mà trả tiền cho anh đó, cái địa chỉ của cái tên của người ta trên cái check đó, thì anh có thể viết cho họ một cái lá thư yêu cầu họ bỏ tiền vào trong nhà băng để cho mình lấy cái check này. Nhưng mà cái check ngày hôm nay một khi nó đã từ chối rồi, họ không có cho anh trở lại để mà làm cái check, để mà đặt cái check vào nhà băng nữa. Cho nên anh phải tìm cái người đó để mà anh thưa họ là lấy tiền lại từ họ, chỉ có thế thôi nhé.
Dạ vâng, nếu không được thì tôi có thể ra small claim được mà luật sư.
Dạ vâng, anh có thể đặt small claim, nhưng mà anh đặt small claim là anh phải tìm mấy người đó để mà đưa giấy tờ cho người ta chứ. Nếu không có được, nếu không tìm được người ta thì sao mà có thể đưa người ta ra tòa được.
Dạ vâng, thì tôi theo cái địa chỉ tòa có thể gửi theo cái địa chỉ trên tấm chắc được.
Đấy, dĩ nhiên, nhưng mà anh nên viết cho người ta một cái lá thư trước, biết đâu người ta lúc đó người ta chưa kịp bỏ tiền trong nhà băng nhé.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ. Cảm ơn luật sư. Dạ.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi ra tòa thì cái anh này, anh ấy mang những cái lỗi nào? Họ thấy rằng là anh ấy đã, trong cái đơn mà anh ấy nộp để mà xin cái visa đi qua Mỹ đó, anh đã nói những cái lời nói nó không có đúng sự thật. Ok? Tức là thứ nhất là anh đã không nói rằng là anh đã bị trục xuất trong quá khứ. Quý vị thấy không? Khi mà tôi nói rằng là inadmissible hay là inadmissible là không được vào Mỹ đó, chứ chắc gì quý vị không được vào Mỹ đúng không? Đây là một cái hồ sơ mà tôi cho quý vị thấy rằng là cái anh này anh làm cách nào đó mà anh vẫn lấy được cái visa vô Mỹ. Và trong khi đó, cái giấy tờ mà anh nộp ở trong Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên Mỹ Tây Cơ đó, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ bên Mỹ Tây Cơ cứ thấy rằng là anh ấy đề như vậy thì đóng cái dấu mộc cho anh ấy đi. Có những người họ không có check. Nhưng mà tôi không nói ra đây để cho quý vị làm những cái việc gian dối này, nhưng mà quý vị thấy nó sẽ xuất hiện lại. Tại vì khi mà mình làm sai như vậy thì cách nào đó về sau này nó cũng sẽ xuất hiện lại, nếu mà mình vẫn còn phải đương đầu và làm việc với lại Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Ok. Và anh này thứ hai nữa là anh đã bị trục xuất năm 2002. Khi mà mình bị trục xuất thì mình một là bị không vào nước Mỹ 13 năm, tức là 3 năm không được vào nước Mỹ. Hai là 10 năm không được vào nước Mỹ. Những người mà ở đây quá cái thời hạn visa của mình 6 tháng á, trở xuống á, thì 3 năm. Và những người mà ở quá 1 năm á, thì là 10 năm. Tức là trong 10 năm đó quý vị không được nộp đơn xin du lịch vào nước Mỹ nữa. Hoặc là những người mà ở Hoa Kỳ này ấy, thì phải chờ 10 năm. Và tùy theo quốc gia, những người mà Mỹ Tây Cơ họ phải trở về Mỹ để họ có thể xin visa bước trở lại. Còn những người mà như chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta có thể xin bãi bỏ ở đây được, không có phải đi về Việt Nam. Nhưng mà tôi nói như vậy không phải là tổng, không phải là ai cũng vậy hết, tùy vào từng trường hợp nhé. Nhưng mà tổng quát là như vậy. Ok. Rồi, anh này anh ấy mới bị đi ra tòa di trú. Thì anh ra tòa di trú đó thì anh ấy thưa rằng là anh ấy bằng lòng nếu mà những cái tội của anh ấy mà tìm được á, thì cho anh được về trở lại nước Mỹ, nước Hoa Kỳ, nước Mỹ thôi cơ. Nhưng mà anh nói rằng là anh ấy xin được ở lại đây và xin nộp giấy tờ cho được nhập cư Hoa Kỳ một lần nữa dưới cái điều luật 10 năm từ cái ngày anh ấy bước ra khỏi nước Mỹ. Và quý vị biết, đến lúc họ tìm được anh ấy thì anh đã ở Mỹ được 11 năm rồi. Nhưng mà anh đã bị cấm, anh ấy không có được vào Hoa Kỳ này 10 năm. Ha? Nhưng mà anh đã ở 11 năm rồi. Mà chánh án là tòa di trú nói không được. Anh vô Mỹ này năm 2006, trong khi đó anh bị trục xuất năm 2002. Mới có 4 năm thôi, anh phải đi trở về. Tôi trục xuất anh. Anh ấy phản đối. Ok. Anh ấy phản đối, và khi anh ấy phản đối và anh đưa cái hồ sơ lên trên tòa kháng cáo, thì tòa kháng cáo xem lại hồ sơ từ đầu cho đến cuối. Khi mà chúng ta kháng cáo thì chánh án là tòa kháng cáo, nhất là tòa kháng cáo tiểu bang á, họ chỉ xem là điều luật nào đã bị vi phạm thôi, họ không có duyệt qua những cái dữ kiện trong cái hồ sơ, tức là fax á, tại vì họ đâu có thời gian để làm tất cả những việc đó. Nhưng mà anh ấy đã kháng cáo và cũng không có được bộ kháng cáo thì chú đồng ý, và anh ấy đưa lên trên trên tòa kháng cáo để yêu cầu tòa kháng cáo coi lại tại sao anh ấy không xin được bãi những cái vấn đề của anh ta dưới cái điều luật 212. Trong cái luật 212 nó có rất là nhiều điều khoản ABC, có điều khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10, có điều khoản A lớn A nhỏ, nó có những cái điều khoản mà nó rất là chi tiết, nó rất là specific, tức là chỉ cho cái vấn đề đó thôi, và mình phải đọc, mình phải hiểu và mình biết thì mình mới có thể chữa căn bệnh ra được, giống như là quý vị đi bác sĩ vậy. Nếu mà quý vị bị cảm, bác sĩ đâu có phải là cho một cái viên thuốc cảm thì theo tùy cái cảm, có những người cảm rồi ho, có những người cảm rồi bị này bị kia nữa, cho nên tùy theo cái bệnh của một người bác sĩ mới cho mình cái thuốc nào đó mà mình uống với cái vấn đề đó thì mình mới trị bệnh được, chứ còn đưa cái thuốc bình thường thì có lẽ mình cũng uống mãi chắc không bao giờ hết. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề di trú, chúng ta cần phải biết rằng là làm sao để có thể giải quyết cái việc của mình cho nó đúng. Để làm được việc đó, mình phải tham khảo với luật sư di trú, yêu cầu luật sư di trú nhìn lại cái hồ sơ của mình, duyệt qua cái hồ sơ của mình, rồi lúc đó mới quyết định rằng là cái hồ sơ này có thể giải quyết được hay không. Cái quyết định cuối cùng vẫn là ở tay của người chánh án hoặc là tay ở nhân viên của sở di trú. Cái người luật sư có thể cho quý vị biết làm như thế nào, giải quyết cách nào dưới những cái điều luật đã được đưa ra. Nhưng nếu mà những cái việc đó mình làm đúng theo những cái luật đã được đặt ra thì cái người nhân viên ở sở di trú hay chánh án cũng khó mà có thể từ chối được nhé. Với những cái gì mà mình đã biết là điều luật đã cho phép mình làm như vậy. Ok. Quý vị có thể gọi điện thoại số 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi trong giờ phát thanh. Và chúng ta cũng không còn nhiều giây phút nữa, nếu quý vị có những câu hỏi xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và nếu quý vị cần gọi điện thoại văn phòng, số điện thoại là 408-947-7717 trong giờ làm việc, 408-947-7717 trong giờ làm việc. Trong cái hồ sơ này thì cái anh này anh ấy thưa với chánh án.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Là nếu mà có một người ăn cắp cái identity của mình rồi get the business loan from the federal government, bây giờ người ta đòi mình, thì giờ mình chứng minh sao luật sư? Mà nếu mà mình chứng minh có nhiều phiền phức quá thì mình sao bên đất đi có được không ạ? Giờ cho em cúp phun điện thoại.
Rồi, xin cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhé, cúp điện thoại đi, tại vì nó vang lắm. Ok, cái câu hỏi của chị là có một người lấy cái tin tức riêng tư của chị để làm một cái tiền nợ, một cái số nợ thương mại. Và bây giờ chị là cái người bị đòi cái tiền này. Nếu cái chuyện này nó xảy ra thì làm sao chị có thể chứng minh là cái người đã làm việc đó? Vấn đề thứ hai là nếu cái số tiền nó quá nhiều, chị có thể khai phá sản để mà bãi cái nợ đó hay không? Ok. Cái câu số 2 nó tùy vào cái câu trả lời số 1. Tại sao chị nghĩ rằng là cái người này họ lại ăn cắp cái tin tức riêng tư của chị để mà làm một cái giấy nợ như vậy được. Tại vì nếu chị là cái người không phải có trách nhiệm trên cái giấy nợ đó thì tại sao chị lại phải khai phá sản làm cái gì? Chị phải chứng minh cho cái người chủ nợ, nhà băng hay bất cứ ai đó để thấy rằng là cái giấy tờ mà nhà băng đang cầm trong tay đó không phải là chị là cái người ký. Và cái người mà lấy cái tín dụng của chị, lấy cái tin tức riêng tư của chị đó, họ có liên hệ như thế nào với chị? Không phải tự nhiên mà họ có thể lấy được, ngoại trừ họ là những tay ăn cắp nhà nghề. Cho nên nếu thực sự chị vô tình hay chị làm cái gì đó mà để cho cái người đó có thể lấy cái tin tức riêng tư của chị, thì chị có thể đi báo cảnh sát để cho công tố viên họ đưa cái người đó ra tòa. Ok? Còn cái việc của chị đó là chị không có làm gì sai hết, thì cái nhà băng đó họ phải chịu trách nhiệm cái việc mà họ chấp thuận cái hồ sơ đó đối với cái người không phải là người đứng tên trên cái hợp đồng đó. Tại vì sao? Tại vì chị đã có đứng trước mặt họ để ký giấy tờ đó, để họ thì thực chữ ký họ chị là ai. Đó chỉ là một tí mà tôi nói sơ sơ thôi đó. Còn đi vào trong hồ sơ nó sẽ rất là phức tạp và sẽ kéo dài thêm nữa. Tại vì tôi biết cái chi tiết nó còn sôi nổi nữa và nó còn cộng thêm rất là nhiều. Cho nên cái câu trả lời của tôi là làm thế nào thì đó là cách chị làm, và khai phá sản hay không thì tại sao chị phải khai phá sản nếu đó là không phải lỗi của chị. Ok, đó là câu trả lời của tôi. Nếu chị vẫn còn có thắc mắc, chị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn nhé. Xin cảm ơn chị.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây? Xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cảm ơn anh Thanh Tùng, cảm ơn luật sư. Dạ, em nghĩ còn chút xíu nên hỏi chút xíu. Dạ, nếu như mà em đóng cái tiền mà thẻ xanh mà ý cái immigrant fee 165 đô mà trước khi cha mẹ qua Mỹ đó, mà mình đóng trước một tuần thì họ làm cái thẻ đó tại phi trường kịp không luật sư? Một tuần có kịp không luật sư?
Một tuần thì cũng kịp chứ. Tại vì bình thường chị mình tới Mỹ là một tháng sau mình mới có thẻ xanh, một tuần thì họ đã nhận được rồi. Nó chỉ không có chậm trễ hơn khi mà mình tới Mỹ thôi nhé.
Dạ, nếu mà không kịp thì họ sẽ gửi về phóng luật sư.
Họ sẽ gửi về cho cái người nhập cư Hoa Kỳ này cái giấy và...
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Linh Tùng đã nhận cái cú phone này. Cảm ơn anh nhiều. Chào luật sư.
Quý vị vẫn có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ok, cái anh này anh ấy ra tòa, anh ấy nói rằng là thưa chánh án, tòa kháng cáo, tôi không có tranh cãi dưới cái điều luật mà người chánh án ở tòa di trú đã ra lệnh tôi trục xuất. Tôi kháng cáo tại vì là cái điều luật mà tôi đưa ra để mà tôi có...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào ạ? Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Đặt câu hỏi.
Dạ, cái đó, người ai đó hết mình của em, tới khi mà tôi tình của em.
Xin trả lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thành Tùng. Thì cái anh này anh nói rằng là anh ấy không phải xin dưới cái điều luật này mà anh xin dưới cái điều luật kia. Quý vị biết cái điều luật nó chỉ khác một chút xíu thôi là nó đã làm cho mình khác rồi. Chánh án nói rằng là cái điều luật mà anh ta xin đó là anh ta muốn seek, tức là anh muốn ta tìm kiếm, anh ta muốn tìm kiếm để được nhập cư Hoa Kỳ, chứ không phải anh ta đã tìm kiếm để nhập cư Hoa Kỳ. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Đấy, chỉ vậy thôi là cái hồ sơ nó có thể thành công hay thất bại được rồi. Tức là ý của anh ta nói rằng là thưa chánh án, ngày hôm nay tôi đã ở Mỹ trên 10 năm rồi. Bây giờ tôi xin chánh án cho tôi được tìm kiếm cái điều luật này, dưới cái điều luật này để được nhập cư Hoa Kỳ. Chứ trong quá khứ tôi đã không có yêu cầu chánh án cho tôi được nhập cư Hoa Kỳ. Tại vì người chánh án thì họ nhìn vào cái thời gian anh ấy bị trục xuất và cái thời gian anh ấy trở lại là khác nhau 4 năm. Nhưng các anh này anh chờ cho đến 10 năm đi sau rồi thì anh ấy mới xin chánh án cho anh ấy được nhập cư Hoa Kỳ. Ok? Đó là cái sự khác biệt. Và cái điều luật này mà anh ấy mang ra anh tranh cãi, điều luật này nói rằng là cái 10 năm đó không có nói rằng là anh ấy phải ở ngoài nước Mỹ. Cái 10 năm đó anh có thể ở trong nước Mỹ. Ok? Đó là những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt. Và có lẽ chúng ta không bao giờ có thể nghĩ đến được, ngoài trừ những người luật sư họ làm về những cái vấn đề này họ mới biết. Và khi mà họ nghe chúng ta ngồi, chúng ta tham khảo, chúng ta nói chuyện, thì cái người luật sư đó họ biết rằng là họ có thể giải quyết cái hồ sơ của quý vị hay không giải quyết hồ sơ của quý vị được. Vì vậy khi quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư, gọi cho luật sư để họ giúp cho quý vị nhé. Văn phòng của chúng tôi có nhiều luật sư giúp cho quý vị. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dân bên này. Cảm ơn Thanh Tùng.